Hội Nghề Cá Việt Nam bác cáo buộc của Trung Quốc trong vụ 6 ngư dân Việt bị bắt ở Hoàng Sa. Hội Nghề Cá Việt Nam bác bỏ tuyên bố của Trung Quốc cáo buộc 6 ngư dân Việt bị Bắc Kinh bắt giữ ở Hoàng Sa là vi phạm chủ quyền lãnh hải của Trung Quốc. Tàu cá QNJ-94912TS cùng nhóm ngư dân xã Phổ Thạnh, huyện Đức Phổ, Quảng Ngãi bị tàu ngư chính áp giải về Trung Quốc lúc 8 giờ sáng ngày 3 tháng 7 khi đang hoạt động ở quần đảo Hoàng Sa, làm tăng thêm căng thẳng Việt-Trung ở Biển Đông kể từ tháng 5 khi Bắc Kinh đưa giàn khoan Hải Dương 981 vào khu vực Hà Nội Nói thuộc vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa Việt Nam theo Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển 1982. Ngày 4 tháng 7, Bộ Ngoại giao Trung Quốc xác nhận vụ bắt giữ với lý do được đưa ra là tàu cá Việt Nam đánh bắt trong vùng biển thuộc chủ quyền Bắc Kinh, cách đảo Hải Nam của Trung Quốc 7 hải lý. Tới ngày 7 tháng 7, Việt Nam chưa có tuyên bố hay phản ứng chính thức về vụ việc. Truyền thông nhà nước dẫn lời Phó Cục trưởng Cục Kiểm ngư Hà Lê hôm 6 tháng 7 nói, Hà Nội đang tiến hành xác minh xem vị trí vụ bắt giữ xảy ra ở đâu trước khi có tuyên bố hay hành động phản đối chính thức. Tuy nhiên, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nghề Cá Việt Nam, ông Võ Văn Trác, dẫn nguồn tin từ cơ quan quản lý địa phương và các ngư dân Việt tận mắt chứng kiến vụ việc, khẳng định vụ bắt giữ xảy ra trong vùng biển thuộc chủ quyền của Việt Nam ở Hoàng Sa. Trong cuộc trao đổi với chúng tôi tối ngày 7 tháng 7, ông Trác cho biết thêm chi tiết.
Chúng tôi cũng đã có một cái văn bản là phản đối cái này, Trung Quốc bắt ngư dân và cái tàu đó rồi. Cái việc làm của Trung Quốc là không đúng. Chúng tôi là phản đối cái việc làm đó. Và chúng tôi là có ý kiến là phải trả lại tàu về 6 ngư dân đó cho Việt Nam.
Vâng, văn bản phản đối đã gửi tới những đâu thưa ông ạ?
Chúng tôi gửi cho trung nước thôi, gửi cho Bộ Ngoại giao, gửi cho Bộ Nông nghiệp, và gửi cho các cái cơ quan của hữu quan, để trên các cơ quan đó người ta sẽ có tiếng nói phản đối Trung Quốc.
Thế nhưng cho tới nay thì vẫn chưa thấy phản hồi chính thức của phía Việt Nam, chưa có tuyên bố hay là cái phản ứng chính thức nào.
Cái đó thì về hồi cái cả thì chúng tôi là còn cái tiếng nói kịp thời đấy. Ngày mùng 3 thì ngày mùng 6 chúng tôi là còn cái văn bản phản đối cái chuyện này. Về việc ngư dân người ta đánh cá là trong đúng theo quy định tất cả.
Nhưng mà phía Trung Quốc nói là cái vị trí bắt giữ chỉ cách đảo Hải Nam của họ có 7 hải lý. Cái vị trí này thì phía Hội Nghề Cá xác định.
Không, họ nói thế nhưng mà chúng tôi cái tàu đó là cả trong cái phạm vi một cái quyền chủ quyền của Việt Nam.
Và điều này được xác định dựa trên cái điều tra của cái cơ quan chức năng nào thưa ông?
Như vậy là của ngư dân người ta trong miền Nam là người ta những người quản lý cái tàu này người ta đã xác định là trong cái quyền chủ quyền của Việt Nam. Người ta đã có cái bắn bản người ta ngoài này rồi, Quảng Ngãi.
Thế ông nói cái vị trí mà phía Việt Nam xác định đó là của cơ quan chức năng nào ạ? Hay là của ngư dân họ về họ báo cáo lại?
Của ngư dân và của hội gì cả của địa phương Quảng Ngãi.
Dạ.
Ta báo cáo là thực tế như vậy. Còn phía Trung Quốc nói đó là phía của Trung Quốc. Còn đây là người dân là những người đi đánh cá và tại địa phương người ta xác định là trong cái vùng của chủ quyền của Việt Nam.
Phía Việt Nam chưa có tuyên bố chính thức nào mặc dù hội nghề cá đã phản ứng ngay. Thế hội có cái cách nào thúc đẩy cho cái việc này nó nhanh chóng?
Chúng tôi sẽ tiếp tục có tiếng nói lên tất cả những cơ quan nhà nước để có tiếng nói với Trung Quốc.
Về kế hoạch về lâu về dài đó thưa ông, để bảo vệ ngư dân đó trước những cái sự đe dọa của phía Trung Quốc thì hội có cái phương án nào thưa ông?
Hội thì nói chung là phương án quan trọng nhất là vẫn là tuyên truyền phổ biến cho ngư dân là đi biển là phải nắm các cái luật lệ đi biển nên là từ đó là cái vấn đề thứ nhất. Mà tuyên truyền vận động quân chúng là nói chung là làm đi biển là phải nắm tất cả các luật lệ của Trung nước, của quốc tế. Thứ hai là chúng tôi đi theo cái đội hình là có tàu đánh cá, có tàu thông tin liên lạc tất cả mọi thứ, cái chúng nó phải đi lẻ và phải làm thế nào đảm bảo trong cái đánh cá đúng trong cái chủ quyền của mình. Và thứ ba là trên bờ dưới nước là phải thông tin liên lạc kịp thời với nhau, phối hợp liên hệ với nhau. Thì chúng tôi vẫn làm cái điều này hết nè, và có những cái đề nghị rồi nhà nước là phải có những cái chính sách để tôi khuyến khích cho ngư dân của hội nghề cá là đi khai thác đúng trong cái chủ quyền của mình, khuyến khích để cho ngư dân phát triển sản xuất được lâu dài để người ta yên tâm để bám biển.
Với những cái trường hợp mà ngư dân bị bắt như vậy, để hội bảo vệ họ như thế nào hoặc là có kiến nghị bảo vệ họ như thế nào ạ?
Như vậy là cái để bị bắt thì chủ yếu là chúng tôi liên hệ với các cơ quan của nhà nước, tức là của Bộ Ngoại giao, với các cơ quan của nhà nước có cái quan hệ để người ta làm việc với Trung Quốc. Tôi còn có giá những giá trị mới khó khăn thì chúng tôi sẽ có cái đề nghị là sẽ có cái hỗ trợ cho người ta. Thế việc đó là cái chúng tôi thường làm.
Trang web Bộ Ngoại giao Việt Nam trích phát biểu của trợ lý, Cục trưởng kiêm trưởng phòng bảo hộ công dân và pháp nhân Việt Nam ở nước ngoài thuộc Cục lãnh sự Bộ Ngoại giao Việt Nam cho biết, ngày 6 tháng 7, đại diện của Cục đã gặp đại diện Đại sứ quán Trung Quốc tại Hà Nội để đề nghị phía Trung Quốc thông báo chính thức cho phía Việt Nam về vị trí và lý do vụ bắt giữ. Ông Lương Thanh Quảng cũng cho biết thêm là trước đó một ngày, Bộ Ngoại giao Việt Nam đã yêu cầu Đại sứ quán Việt Nam ở Bắc Kinh xác minh thông tin và có biện pháp bảo hộ đối với 6 người dân bị bắt. Vụ bắt giữ xảy ra giữa bối cảnh Việt Nam tố cáo các vụ tấn công, va đụng và phun vòi rồng của các tàu Trung Quốc nhắm vào tàu Việt Nam không ngừng gia tăng, hầu bảo vệ giàn khoan hải dương và khẳng định chủ quyền trên thực địa. Điều trần về nhân quyền Việt Nam và Đông Nam Á tại Hạ viện Mỹ. Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Mỹ tổ chức buổi điều trần về tình hình nhân quyền Việt Nam và khu vực Đông Nam Á vào sáng thứ Tư tuần này, 9 tháng 7, tại trụ sở Quốc hội. Chủ tịch Ủy ban, người triệu tập buổi điều trần, nói quyền tự do tín ngưỡng, tự do ngôn luận và tự do hội họp là các quyền quý giá trên toàn cầu. Nhưng tiếc thay, nhiều nước ở Đông Nam Á khước từ các quyền này của công dân và đàn áp mạnh tay những ai thể hiện bất mãn với chính quyền, dù bằng bất kỳ hình thức nào. Một trong những dẫn dụ được dân biểu Ed Royce đưa ra là tại Việt Nam, những người lên tiếng phản đối chính phủ độc đảng, cộng sản cầm quyền thường bị tù đầy hay đánh đập. Tác giả dự luật chế tài nhân quyền Việt Nam cho biết thêm mục đích của buổi điều trần nhằm xem xét các vi phạm nhân quyền hết sức phổ biến tại khu vực và tìm kiếm các phương thức Hoa Kỳ có thể làm tốt hơn, giúp mang lại sự thay đổi tích cực. Các nhân chứng tham gia điều trần gồm cựu trợ lý ngoại trưởng Mỹ đặc trách dân chủ nhân quyền lao động Lorne Krenner, cựu dân biểu Hoa Kỳ Tom Andrew, ủy viên quận Cam Janet Nguyễn và tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng, giám đốc Ủy ban Cứu người vượt biển BBSOS. Buổi điều trần diễn ra trong bối cảnh các kế hoạch vận động nhân quyền cho Việt Nam đang ráo riết được các hội đoàn của người Việt ở Mỹ thực hiện. Mới hôm qua, đông đảo người Việt từ khắp nơi tề tự về thủ đô Washington tham dự ngày vận động Hát cho Biển Đông và quyền con người, với một buổi ca nhạc ngoài trời, các cuộc biểu tình trước cả Tòa đại sứ Việt Nam lẫn Trung Quốc và tuần hành qua Tòa Bạch Ốc để kêu gọi bảo vệ nhân quyền, chủ quyền Việt Nam trước hiểm họa xâm lược của Trung Quốc. Một chiến dịch vận động khác cùng kêu gọi cho nhân quyền chủ quyền Việt Nam sẽ khai diễn vào ngày 16 tháng 7 tới đây, với buổi họp tại Quốc hội Mỹ, các cuộc biểu tình ngay trước Quốc hội và các buổi tiếp xúc làm việc giữa cộng đồng người Việt với giới lập pháp, hành pháp Hoa Kỳ. Tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng, thành viên ban tổ chức cho biết, mục tiêu cuộc vận động lần này là yêu cầu chính phủ Mỹ khẳng định thái độ đối với hành động bá quyền của Trung Quốc ở Biển Đông và đòi hỏi Việt Nam chấp nhận dân chủ hóa như điều kiện tiên quyết để phát triển quan hệ mậu dịch và an ninh với Hoa Kỳ. Về sự kết hợp vận động hai vấn đề chủ quyền và nhân quyền, tiến sĩ Thắng giải thích.
Chỉ khi nào mà người dân thực sự có dân chủ, tức là nắm cái vận mạng của đất nước trong tay, thì họ mới sẵn sàng để mà hy sinh và được cái sự yểm trợ của thế giới tự do. Chưa bao giờ chính phủ Hoa Kỳ lại có một cái chính sách liên minh với lại một quốc gia có chế độ độc tài cộng sản từ trước đến giờ cả. Do đó đây là cái điều kiện tiên quyết để mà có được sự yểm trợ mạnh mẽ của Hoa Kỳ và thế giới tự do. Cái lý do thứ hai đó, chỉ khi nào mà người dân thực sự làm chủ được đất nước thì mới có được những cái biện pháp dứt khoát đối với lại Trung Quốc, chẳng hạn như kiện Trung Quốc ra tòa án quốc tế, có thể là phải có những biện pháp mạnh mẽ hơn nữa, như là tòa đại sứ, đóng cửa tòa đại sứ, triệu hồi những nhân viên sứ quán Việt Nam, hoặc là trục xuất một số nhân viên sứ quán Trung Quốc để mà thể hiện cái sự bất bình, không đồng ý với lại cái hành động bành trướng, ngang nhiên của Trung Quốc. Hiện nay, Đảng Cộng sản Việt Nam vẫn còn lệ thuộc Đảng Cộng sản Trung Quốc, do đó chưa dám làm những cái điều cần thiết mà một chính quyền phải thực hiện khi mà đất nước của mình đang bị xâm lấn.
Tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng cho biết, hiện có một nghị quyết ở Thượng viện và hai dự thảo luật ở Hạ viện về vấn đề Biển Đông, cùng hai dự thảo luật về nhân quyền Việt Nam ở cả Hạ viện và Thượng viện Hoa Kỳ. Và việc vận động để thông qua các nghị quyết này là mục tiêu của các nỗ lực vận động hiện nay.